A Di Đà Phật, bạch hòa thượng Chư Tăng bố thí cho con xin tập đọc sách Khiếm khuyết đâu ăn mày trên hòa thượng Chư Tăng chỉ giáo cho con được ân chiêm công đức ạ. Sa di luật nghi yêu lược tăng chú quyền thượng thật viết bất ca vũ sướng kỹ bất vãng quan thính nại chỉ vi kỳ lục bác đầu trịch su bồ đặng sự đàn chu bất tiểu nghiêu tác kỳ dĩ giáo chim đàn chu thiện chi dĩ điệt dùm vi kỳ hữu tam bách lục thập lộ tượng kỳ hữu tam thập lục tuần dĩ tượng nha sức chi cố danh tượng kỳ hữu vân tích thần nông di nhật nguyệt tinh thần vi tượng đường tướng quốc ngữ tăng nhụ dụng sa mã tướng sĩ tốt gia phao đại chi vi cơ hi đầu tức đầu tự thị lục bác thai cụm lục bác tức song lục kỳ diệt danh bác tắc hiêm ngụy tào trực chế song lục cục dĩ ngũ mộc vi đầu tử hữu kiêu lư chi độc tắc ngũ dạ vi thăng phụ chi thái cố nhân khắc nhất đầu vi kiêu điều hình đắc chi vi thượng thăng hữu đầu lục trợ hành lục kim vị chi lục bác giam trịch già đầu ra phao giam như trịch sắc đầu hộ phao cầu khiêu tiến giam su âm su bồ âm bồm tương truyền vị lao tự nhập hộ tác dụng lục tự vi mạm kim nhân trịch chi vi hi diệt bác địch chi địch chi tổng danh sở vị su bồ nhất trịch bách vạn thị giam nại chi dự đằng sự giải hy lạc vị tận chi cự giam
ở trên là giải thích về việc ca múa hát sướng. Nhưng ở đây là nói đến cái phần liên hệ cờ bạc và những các cái trò du hí khác thì đều thuộc cái phạm vi của giới này. Và đây là các cái trò cờ bạc ngày xưa. Nãi chí vi kỳ lục bác đầu trịch sư bồ đẳng sự cho đến các việc cờ vây, cho đến các việc cờ vây, cờ lục bát. Ở đây cái chữ đầu trịch là bây giờ nó gọi là đánh cái gì nhỉ? Cá ngựa, nó có con xúc sắc ấy. À, xong với cả đánh bạc mà nó gọi là gì mà úp cái bát xuống ấy, nó có cái nó có cái quân mà nó lắc lắc ở trong ấy, thì cái đó, các cái loại chơi mà dùng cái con xúc sắc ấy thì cái đó gọi là đầu trịch nhé. Đầu trịch thì để nguyên chữ đầu trịch được, chứ hiểu như vậy. Đầu trịch sư bồ, chữ sư hay là chữ su đấy, vân vân. Ở dưới nó giải thích cái tên này, nên là Đan chu bất tiếu, nghiêu tác kỳ dĩ giáo chi. Đan chu không hiền, chữ bất tiếu. Bất tiếu là người không tốt lành, người không hiền lành. Cho nên những người nào mà ngỗ ngược này khác, nó bảo cái kẻ bất tiếu. Bất tiếu là không hiền. Đan chu không hiền, vua nghiêu làm ra cờ để dạy bảo. Dĩ giáo chi, giáo chi, chữ chi ở đây là chỉ cho đan chu, để dạy bảo đan chu. Câu này là dùng để dạy bảo đan chu. Tạo ra cái bàn cờ để rèn luyện cái tâm tính đấy, cho nó khỏi chơi bời. Nhưng mà nó lại tác dụng ngược lại, chấm. Đan chu thiện chi dĩ giật du. Đan chu rất giỏi cờ, đánh đến mức là rất giỏi. Dùng đó để chơi bời. Lại dùng nó để chơi bời. Giật du là chơi bời. Cho nên là các cái môn nó có thể là bị đánh cờ, nó cũng là cái môn giải trí của người đời, nhưng mà nó có chuyện ăn thua rồi người ta bỏ tiền ra trở thành cờ bạc. À, chữ cờ không thì không sao, nhưng mà đằng sau nó có chữ bạc ấy, tức là đã dùng tiền để ăn thua. Thì bây giờ phần lớn là các cái trò ấy đều là nó có cái chuyện ăn thua đằng sau hết. Đá bóng cũng là chuyện cá độ, cờ bạc, nó cũng trở thành cái món cờ bạc cho người ta hết. Hiểu không? Các cái món đó là thành cờ bạc hết. Chấm vi kỳ, hữu tam bách lục thập lộ, cờ vây. Có 360 bước đi. Cờ vây có 360 bước đi. Cờ vây Việt Nam chúng ta thì ít người đánh lắm. Nó có cái bàn cờ, nó có chia làm 360 ô. Hai bên là dùng các cái con cờ đen trắng đấy, đặt vào từng các cái ô vuông đấy để vây chặt cái người kia không còn nước để đi nữa, thì đấy gọi là cờ vây. Cái cờ vây này là cái cờ người ta đánh rất trí tuệ, nhưng mà nó cũng trở thành cờ bạc. Tượng kỳ hữu tam thập lục tuần, cờ tượng có 36 cách đi. Ở đây tuần tuần cũng như là chỉ cho cái cách để đi. Cờ tượng ở đây là cái cờ mà ngày nay mà chúng ta vẫn còn đánh đấy, tướng sĩ tượng xe pháo mã đấy. À, thì nó gồm có 36 nước đi. Chấm. Dĩ tượng nha sức chi, cố danh tượng kỳ, do dùng ngà voi để làm nên gọi là tượng kỳ. Do dùng ngà voi để làm tượng nha. Tượng nha là răng voi, phải không? Răng voi gọi là ngà voi. sức chi để làm nên gọi là tượng kỳ, tòa tượng. Chấm. Hiệu vân tích thần long dĩ nhật nguyệt tinh thời vi tượng. Lại nói rằng xưa kia vua thần long, dùng mặt trời mặt trăng tinh tú, hay các vì sao tinh thời là chỉ cho các vì sao, mặt trời mặt trăng các vì sao làm biểu tượng, vi tượng ở đây là làm biểu tượng. Thần Long là một vị hoàng đế cổ xưa của Trung Quốc. Vị này là người tạo ra cái nghề làm nông nghiệp đầu tiên đấy. Cho nên sau này người ta tôn cái vị là thần nông nghiệp, thần Long. Vì thế ngày xưa mà bắt đầu vào mùa vụ ấy là phải tế thần Long. Mùng 7 tháng Giêng ngày xưa là bắt đầu làm lễ khai hạ, tức là hạ cây lêu xuống, bắt đầu làm lễ động thổ, người dân mới bắt đầu đi cày cấy, tức là là làm lễ thần long này, rồi vua mà gọi là đi cày ấy, phải không? Làm lễ hạ điền đấy thì phải trước tế thần long. Thì cái ông này là một cái vị vua cổ của Trung Quốc, nhưng mà là cái người mà bắt đầu là tạo ra cái nghề cấy lúa nước, nghề cấy lúa, làm nông nghiệp thần long. Chấm đường tướng quốc Ngưu Tăng Nhụ, dụng sa mã tướng sĩ tốt, ra pháo đại chi. Ông Ngưu Tăng Nhụ là tướng quốc Đời Đường. Ông Ngưu Tăng Nhụ là tướng quốc Đời Đường. Dùng xe ngựa tướng sĩ tốt. Xe ngựa tướng sĩ tốt. Thêm con pháo để thay thế. ra là thêm con pháo. Đại chi để thay thế. Để thay thế cái gì? Thay thế cái bộ cờ nhật nguyệt tinh thời trên đấy. Cái bộ cờ này là ban đầu là do vua Thần Long làm ra, nhưng mà đến Đời Đường thì ông Ngưu Tăng Nhụ này, ông ấy thay cái nhật nguyệt tinh thời bằng tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt, phải không? Nhưng nó không có con pháo, thêm con pháo vào. Thì cái bộ cờ này ngày nay chúng ta vẫn gì? Đấy. Lấy nó làm nước đi dĩ cơ hỷ. Thì cơ ở đây là then chốt, cũng là cái nước để đi, tức là con này có thể ăn được con kia thì có thể ngăn chặn được con này, rồi chiếu tướng, chiếu mã gì đấy, đại khái thế. Chấm. Đầu tức đầu tử, thị lục bác, thái cụ, đầu tức con xúc sắc, ở chữ đầu tử là con xúc sắc. Là dụng cụ để đánh bạc. Lục bát là cái cờ lục bát, nhưng mà nó là bây giờ gọi là cờ bạc. Là dụng cụ để cờ bạc. Thái cụ, thái là vẻ, nên là bây giờ có thể là dùng cái con xúc sắc, nó có các mặt, nó có chấm nhất nhị tam tứ ngũ lục đấy, phải không? Thế rồi người ta dùng các cái mảnh giấy ấy, ta viết rồi. Ngày xưa thì tí mới xỉu gì đấy. Đổ cửa rồi kia, khái khái thế. Chấm, lục bát tức song lục kỳ. Lục bát tức cờ song lục. Lục bát tức cờ song lục. Diệt danh bác tắc hí, cũng gọi là bác tắc hí. Cũng gọi là bác tắc hí. Chấm. Ngụy Tào Trực chế song lục cục. Ông Tào Trực đời Ngụy. Tào Thực đấy. Đâu, này, chữ này, đâu. Tào Thực. Ông Tào Thực đời Ngụy chế ra cờ song lục. Chế ra cờ song lục. Dĩ ngũ mộc vi đầu tử, dùng năm thứ gỗ làm con xúc sắc. Làm con cờ. Lấy năm thứ gỗ làm con cờ. Hữu điêu lư chỉ độc tắc, ngũ giả vi thắng phụ chi thái. Có hình tượng chim điêu, lư chỉ độc tắc.
lấy đó làm vẻ được thua, thắng phụ là được thua, lấy đó làm vẻ được thua. Đổ một quân cờ, ví dụ như là được cái con lục chẳng hạn, thì đi 6 bước, con nọ nó ăn con kia, thì lấy đó làm cái vẻ được thua. Nó giống như là sau này người ta đánh cá ngựa. Ngày trước là đánh những cái cờ này nhiều lắm, sau thì thời Phật giáo Trấn Hưng là các tổ có chế ra một cái loại cờ trong Phật giáo ấy, cũng dùng các cái cách ấy, nhưng mà vẽ một cái bàn cờ là nó có 37 phẩm trợ đạo này, thập nhị nhân duyên này, thế rồi thử ngạn bỉ ngạn này, rồi tây phương cửu phẩm, rồi cuối cùng là về đến rồi sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, đến là các quả vị Bồ Tát, rồi đến Phật quả. Thế lúc bây giờ là cũng đổ theo cái cách ý ngày xưa cũng dùng, bây giờ cái bàn cờ này ít người còn nhìn thấy nữa. Cờ lục độ. Trước cũng trông thấy là các hòa thượng vẫn còn dùng, còn chơi cái đó, nhưng mà bây giờ là mất, không nhìn thấy. Chấm cố nhân khắc nhất đầu, vi kiêu điểu hình, đắc chi vi thượng thắng, cho lên người ta. Khắc lên một con cờ đầu chim kiêu, cho lên người ta, khắc lên một con cờ nhất đầu đấy. Hình chim kiêu. Lấy đó là chiến thắng hơn cả, đắc chi được nó, vi thượng thắng là chiến thắng hơn cả, được nó là chiến thắng hơn cả. Đấy, người toàn thắng. Chấm hiệu đầu lục trợ, hành lục kỳ, lại lửa gieo 6 cái đũa. Để đi 6 con cờ, hành lục kỳ là để đi 6 con cờ. Vị chi lục bác, gọi đó là lục bác. Cái dùng cái 6 cái đũa quay một cái thì là cái đầu cái đũa đấy, nó chỉ vào cái hướng của cái con nào thì là đi vào cái hướng đó. Còn đằng kia là đổ cái con xúc sắc. Cái cách là như vậy. Chấm trịch giả đầu giả phao giả. Chữ trịch nghĩa là lém, là tung vậy. Chữ trịch nghĩa là lém, nghĩa là tung vậy. Chấm như trịch sắc đầu hồ, như lém sắc vào hồ. Trịch sắc đầu hồ, cái này là cái trò chơi trong cung đình ấy. Dân gian ngày xưa cũng có, trong Huế ngày xưa vẫn còn. Nó dùng cái giống như là cái dài hơn cái này, ta vót bẻ cong. Thế rồi đằng trước là để một cái bình, gọi cái hồ đấy, cái miệng nó rất là nhỏ. Lém thế này làm sao để cho cái đầu này này cắm được vào trong cái bình ấy thì ăn tiền. Nó giống như bây giờ cái trò ở các cái chỗ nó phi tiêu đấy, và mấy cái quả bóng bay ấy. Ngày xưa là trịch sắc đầu hồ là chơi như vậy, mùa xuân người ta bày ra. Phao cầu, diêu tiền, giao tiền, tức là đá cầu, gẩy tiền, đá cầu gẩy tiền. Gẩy tiền là dùng cái đồng xu đấy. Ngày xưa trò chơi gọi là cua cá, lấy cái đồng xu búng cái nó đè lên cái đồng xu người khác thì ăn tiền. Cái đó giao tiền. Chấm. Chữ sư, âm sư, chữ bồ, âm bồ, sư âm sư, bồ âm bồ, chữ sư âm sư. Chữ sư là ích xỉ. Chữ bồ, âm bồ. Chấm. Tương truyền vị lão tử nhập hồ. Tác. Tương truyền lão tử vào đất hồ làm ra. Dụng lục tử vi mã, dùng sáu con cờ làm ngựa. Dùng sáu con cờ làm ngựa. Chấm. Kim nhân trịch chi vi hí, người ngày nay ném nó để chơi đùa. Trịch chi vi hí, người ngày nay ném nó để chơi đùa. Chấm. Diệt bác dịch chi tổng danh, cũng là từ gọi chung của cờ bạc vậy. Bác dịch là cờ bạc, cũng là gọi chung, tổng danh là chữ gọi chung của cờ bạc vậy. Chấm. Sở vị sư bồ nhất trịch, bách vạn thị giã. Như câu nói, như chỗ nói. Ném một sư bồ, mất cả trăm vạn. Chính vậy. Ném một sư bồ, mất cả trăm vạn. Chính vậy. Chấm. Lãi trí, giữ đẳng sự, sai hí nhạo, vị tận chi cử giã. Chữ lãi trí cho đến chữ giữ đẳng sự. Chữ lãi trí cho đến giữ đẳng sự. Đều là những trò mua vui mà chưa lêu ra hết được vậy. Vị tận chi cử, tức là chưa lêu ra hết được. Hí lại, hí nhạo là những trò mua vui, đều là những trò mua vui chưa lêu ra hết được vậy. Đây thì những các cái trò cờ bạc ngày xưa theo cái thuật ngữ Trung Quốc thôi, ở Việt Nam thì có những cái trò ở Việt Nam, phải không? Và ngày nay thì nó nhiều trò hiện đại lắm, không phải người ta đánh bằng thế này đâu. Nó đánh bạc điện tử, phải không? Cá độ này khác rồi, hụi họ. Ngày xưa đi hụi đi họ cũng là một trò đánh bạc.
Giai loạn đạo tâm tăng trưởng quá ác, như thượng chư sự câu nhiễu loạn trinh niệm, tăng trưởng tham sân phiền não, sinh tử qua hoạn do thử nhi hưng thành phi thích tự sở vi giam. Y khả bất giới dương đại luận vân, thanh tướng bất đình tạm văn tức diệt, ngũ si trí nhân bất giải, thanh tướng vô tướng biến thất, cố ư âm thanh trung vọng sinh hiêu lạc, ư dĩ quá chi thanh niệm nhi sinh trước, Hữu trí trí nhân quán thanh sinh diệt tiện hậu bất câu vô tướng cập giả tác như thị trí tắc bất nhiễm trước nhược tư nhân giả chư thiên âm nhạc thượng bất năng loạn hạ huống nhân thanh như thị đặng trụng trụng nhân duyên hạ thanh quá thật như đại ca diệp đặng văn thiên vương đàn cầm thượng khởi tác vũ bất năng tự an huông phạm phu bối khả bất đương thâm giới dư.
Giai loạn đạo tâm tăng trưởng quá ác. Đây là câu kết luận nhưng mà cũng là rất quan trọng. Nó chỉ rõ cái nguyên nhân mà Đức Phật chế cái giới này là bởi vì xem nghe nó loạn đạo tâm và tăng thêm tội lỗi. Đấy chính là mục đích chế giới. Đều rối loạn đạo tâm, tăng thêm tội lỗi vậy. Đều rối loạn đạo tâm, tăng thêm tội lỗi vậy. Chấm. Như thượng chư sự, câu nhiễu loạn chính liệm. Như các việc nêu trên, như thượng chư sự là các việc, như thượng là nêu trên, như các việc nêu trên. Câu nhiễu loạn, chính liệm, đều làm rối loạn chính liệm. Đều làm rối loạn chính niệm. Tăng trưởng tham, sân phiền não, tăng thêm phiền não tham sân. Tăng thêm phiền não tham sân. Chấm sinh tử quá hoạn do thử nhi hưng. Tội lỗi sinh tử do đây mà phát sinh. Do đây mà phát sinh chữ hưng, hưng là phát khởi, sinh khởi. Thành phi thích tử, sở vi giã, thật chẳng phải chỗ thích tử lên làm vậy. Thật chẳng phải chỗ thích tử lên làm vậy. Chấm. Đánh cờ, đánh bạc, ngồi thâu đêm suốt sáng thì không thấy mỏi mệt, nhưng mà làm cái động cái gì cái là kêu mệt. Đúng không? Y khả bất giới dư, ôi há chẳng răn chứa ư. Ôi há chẳng răn chứa ư. Chấm xuống dòng. Đại luận văn thanh tướng bất đình, tạm văn tức diệt. Trong đại luận nói, hai chấm. Tướng của âm thanh chẳng dừng. Tướng của âm thanh chẳng dừng. Vừa nghe đã mất. Tạm văn tức diệt, vừa nghe đã mất. Âm thanh nó chỉ tồn tại khi nó phát ra thôi. Chúng ta nghe cái là khi người ta dứt âm thanh, người ta không nói nữa thì nó mất hẳn, phải không? Nhưng mà cái âm thanh bên ngoài nó mất, nhưng mà nó lại buộc vào trong tâm của người ta, khiến người ta bị trói buộc. Đấy, cái đó mới là cái vấn đề. Ngu si chi nhân bất giải thanh tướng. Những người ngu si không hiểu được tướng của âm thanh. Vô thường biến mất, vô thường biến thất. Không hiểu được tướng của âm thanh, vô thường biến mất. Chấm. Cố ư âm thanh chung vọng sinh háo nhạo. Cho nên đối với âm thanh sinh ra ưa đắm. Chữ này chữ hào nhưng mà là háo. chữ này chữ nhạo, háo nhạo. Háo nhạo là ưa muốn chìm đắm. Háo nhạo. Chấm. Ư dĩ quá chi thanh, niệm nhi sinh trước, với âm thanh đã qua, với âm thanh đã qua, nghĩ tưởng mà sinh đắm trước. Niệm, niệm là nghĩ tưởng. Nhi sinh trước mà sinh ra vướng mắc đấy. Trước này là vướng mắc, đắm trước mà sinh đắm trước. Chấm. Hữu trí chi nhân, quán thanh sinh diệt, tiền hậu bất câu, người có trí tuệ. Người có trí tuệ, quán thấy âm, quán thấy sự sinh diệt của âm thanh. Quán thấy sự sinh diệt của âm thanh. Tiếng trước, tiếng sau chẳng cùng lúc, tiền hậu bất câu. Tiếng trước, tiếng sau chẳng cùng lúc. Vô tương cập giả, không theo kịp nhau. Không theo kịp nhau. Tác như thị chi, tác bất nhiễm trước. Quán chiếu như thế mà biết tác như thị, tức là quán chiếu như thế mà biết. Trên nói là quán, cho nên đây là quán chiếu như thế mà biết. Thì không còn đắm nhiễm, thì không còn đắm nhiễm. Nhược tư nhân giả, chư thiên âm nhạc thượng bất lăng loạn. Nếu như người này, nhược tư nhân giả, tư là người này, nếu như người này dù có là âm nhạc của chư thiên, dù có là âm nhạc của chư thiên, còn chẳng thể nhiễu loạn được, thượng bất lăng nhiễu, còn chẳng thể nhiễu loạn được. Những người mà đã đạt đến cái quán tưởng như thế thì dù là thiên nhạc cũng không làm nhiễu loạn được. Hà huống nhân thanh, huống chi là âm nhạc của loài người. Chữ thanh thì đấy là tiếng, nhưng mà đây là đang nói đến nhạc. Huống chi là tiếng của loài người thì không phải. Huống chi là tiếng nhạc, phải không? Tiếng nhạc của loài người. Chấm. Như thị đẳng trùng trùng nhân duyên, như thế dùng thứ thứ nhân duyên, hà thanh quá thất để quở trách, lầm lỗi do âm thanh gây ra. Như thế dùng thứ thứ nhân duyên, quở trách lầm lỗi do âm thanh gây ra. Hà thanh quá thất. Quá thất là lầm lỗi do âm thanh gây ra. Chấm. Như đại ca Diếp Đẳng, văn thiên vương đàn cầm, như ngài đại ca Diếp vân vân, nghe tiếng đàn của thiên vương, đàn là gảy đấy, nghe thiên vương gảy đàn, nghe tiếng đàn của thiên vương, thượng khởi tác vũ, còn đứng dậy múa may. Thượng là còn, khởi là đứng dậy, còn đứng dậy tác vũ tức là múa may, không cầm được, không dừng được. Cái câu chuyện này trong Thiền Cơ nói là ca Diếp tác vũ. Một lần ngài Ca Diếp đi hầu Đức Phật lên trời, cung trời Đao Lợi, Đức Phật thuyết pháp. Đúng bây giờ Thiên Vương trước cái buổi đó là cho các vũ nữ ra gảy đàn để hát mừng Đức Phật. Thì bây giờ là Ngài Ca Diếp, bởi vì cái tiếng đàn của cõi trời, nhạc trời khiến cho trời đất, cỏ cây phải rung chuyển. Cho nên là Ngài Ca Diếp lúc bấy giờ là bị cái tiếng đàn này nó làm cho dao động, thân lắc lư rồi chân bắt đầu ngồi gõ nhịp theo cái tiếng đàn. Thì cái đó gọi là tác vũ chứ không phải là đứng dậy để múa đâu. Thực ra là cái tác vũ là Ngài chỉ có dùng cái bàn chân này nó đánh theo cái nhịp đàn này, hoặc là dùng cái bàn tay gõ gõ này, thì đấy gọi là tác vũ. Tác vũ thì thấy vẫn là tác vũ, tức là bị cái tiếng đàn nó làm dao động. Bất lăng tự an chẳng thể ngồi yên, chẳng thể ngồi yên. Huống phàm phu bối khả bất đương thâm giới dư, huống lũ phàm phu chúng ta, huống lũ phàm phu chúng ta chẳng dứt lên ngăn ngừa ư, chẳng dứt lên ngăn ngừa ư. Chữ thâm dứt chẳng dứt lên ngăn ngừa ư. Đến vị La Hán còn bị tiếng đàn nó làm cho dao động, huống chi là phàm phu chúng ta mà lại không bị nó làm cho rung động ư. Cái câu này là như vậy. Nay chúng ta kết thúc cái giới thứ 7 ở đây. Nay ngày trai chúng ta nghỉ.